Kinh Thiên Sứ, Đại Tạng Kinh.
Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trú ở vườn Cấp Cô Độc trong rừng Thẳng Lâm. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo:
Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hạnh, khẩu ý thiện hạnh, không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sinh vào cõi trời.
Cũng như lúc mưa lớn, bọt nước sinh ra rồi diệt. Nếu ai có mắt đứng yên một nơi, thì thấy bọt nước thoạt sinh thoạt diệt. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người thường, thấy chúng sinh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành và chỗ không lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hạnh, khẩu ý thiện hạnh, không hủy báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ lành và sinh vào cõi trời.
Cũng như mưa lớn trút xuống, giọt nước hoặc ở chỗ cao hoặc ở chỗ thấp, nếu ai có mắt đứng yên một nơi thì thấy nước lúc giọt chỗ cao, lúc giọt chỗ thấp. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người thường, nhìn thấy chúng sinh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại chỗ lành và chỗ chẳng lành tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, có tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân diệu hạnh, khẩu ý diệu hạnh, không phỉ báng thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ lành, sinh vào cõi trời.
Cũng như hai nhà có chung cửa ngõ, nhiều người ra vào. Nếu ai có mặt đứng yên một chỗ thì thấy người ra kẻ vào. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh lúc tử, hoặc xấu hoặc đẹp, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại chỗ lành và chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hạnh, khẩu ý ác hạnh, phỉ báng thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sinh vào địa ngục. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân diệu hạnh, khẩu ý diệu hạnh, không phỉ báng thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy chắc chắn đi đến chỗ lành, sinh vào cõi trời. Nếu chúng sinh nào sống ở nhân gian, không hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính trọng sa môn, phạm chí, không làm đúng sự thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, thì do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy sinh vào cảnh địa ngục. Ngục tốt bắt đưa đến chỗ vua và thưa rằng: Tâu Thiên Dương, chúng sinh này lúc còn làm người, không hiếu thảo với cha mẹ, không biết kính trọng sa môn, phạm chí, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, mong Thiên Dương trừng phạt đúng theo tội trạng của nó. Bấy giờ, Thiên Dương dẫn đến thiên sứ thứ nhất ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng:
Người có thấy thiên sứ thứ nhất đến không?
Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Dương, không thấy. Diêm Dương lại hỏi:
Người có thấy hài nhi mới sanh, thân thể yếu đuối, nằm ngửa giữa phân và nước tiểu, không thể kêu cha mẹ, bồng khỏi chỗ bất tịnh, tắm rửa cho nó được sạch sẽ, người có thấy cảnh tượng đó không?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Dương, có thấy. Diêm Dương lại hỏi:
Từ đó về sau, ngươi đã hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ rằng chính ta lệ thuộc sự sanh, không lìa khỏi sinh, ta nên làm điều thiện về thân, khẩu và ý để thoát khỏi cảnh sanh khổ?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Dương, tôi là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Dương đáp:
Ngươi quả là kẻ bại hoại suy vi. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay ngươi phải thọ tội báo.
Sau khi dẫn thiên sứ thứ nhất này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn thiên sứ thứ hai ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng:
Người có thấy thiên sứ thứ hai đến không?
Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Dương, không thấy. Diêm Dương lại hỏi:
Trước kia ở trong một thôn ấp, người há không thấy người đàn bà hoặc đàn ông tuổi quá già nua, sức sống rũ liệt gần tàn, răng rụng, tóc bạc, lưng còm, chống gậy mà đi, thân thể run rẩy?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Dương, có thấy. Diêm Dương lại hỏi:
Ngươi từ đó về sau đã có hiểu biết, tại sao không nghĩ rằng chính ta lệ thuộc sự già, không lìa khỏi sự già, ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý?
Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Dương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Dương bảo:
Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay phải tra khảo ngươi như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không do vua, do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo lấy nghiệp ác bất thiện, cho nên nay ngươi chắc chắn phải thọ tội báo.
Diêm Dương đã dẫn thiên sứ thứ hai này ra để hỏi kỹ, khéo kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn thiên sứ thứ ba ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách rằng:
Người có thấy thiên sứ thứ ba đến không?
Chúng sinh kia đáp: Tâu Thiên Dương, không thấy. Diêm Dương lại hỏi:
Trước kia trong một thôn ấp, người há không thấy người đàn ông hoặc đàn bà bệnh tật, nguy khốn, hoặc nằm ngồi trên giường, hoặc nằm ngồi trên chõng, hoặc nằm ngồi dưới đất, thân thể đau đớn cùng cực không thể chịu được?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Dương, có thấy. Diêm Dương lại hỏi:
Từ đó về sau, ngươi đã có hiểu biết, nhưng tại sao ngươi không nghĩ chính ta lệ thuộc sự tật bệnh, không lìa khỏi bệnh, ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Dương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Dương đáp:
chính ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay cần phải tra khảo ngươi như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác hạnh này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên nay ngươi đương nhiên phải thọ quả báo.
Diêm Vương đã dẫn thiên sứ thứ ba này để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách tông, lại dẫn thiên sứ thứ tư ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách rằng:
Ngươi có thấy thiên sứ thứ tư đến không?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương không thấy. Diêm Vương lại hỏi:
Trước kia trong một thôn ấp, ngươi có thấy người đàn ông hay đàn bà lúc chết rồi qua một hai ngày cho đến sáu bảy ngày bị quạ mổ, chó ăn, hoặc lửa đốt, hoặc chôn xuống đất, hoặc rửa nát?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương có thấy. Diêm Vương lại hỏi:
Từ đó về sau, lúc ngươi đã có hiểu biết, tại sao ngươi không nghĩ chính ta lệ thuộc sự chết, ta không lìa khỏi sự chết, ta nên làm điều thiện về thân khẩu ý?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Vương đáp:
Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay phải tra khảo ngươi giống như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo ác nghiệp bất thiện, cho nên nay đương nhiên ngươi phải thọ quả báo.
Diêm Vương đã dẫn thiên sứ thứ tư này ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại cho dẫn thiên sứ thứ năm ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo dạy, khéo quở trách.
Ngươi có thấy thiên sứ thứ năm đến không?
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương không thấy. Diêm Vương lại hỏi:
Ngươi không thấy chăng? Người của vua tróc nã kẻ phạm tội, tra khảo, trừng trị đủ cách, như chặt tay, chặt chân, hoặc chặt cả tay chân, xẻo tay, xẻo mũi, hoặc xẻo cả mũi tay, hoặc thái, hoặc cắt, nhổ râu, nhổ tóc, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc bỏ vào trong củi mà đốt, hoặc dùng cát lấp kính, dùng cỏ quấn lại mà đốt, hoặc bỏ vào trong bụng con lừa bằng sắt, hoặc bỏ vào trong miệng con heo bằng sắt, hoặc đặt vào trong miệng cọp bằng sắt mà đốt, hoặc bỏ vào trong chảo bằng đồng, hoặc bỏ vào trong chảo bằng sắt mà nấu, hoặc chặt ra từng đoạn, hoặc dùng chỉ nhọn mà đâm, hoặc dùng móc mà móc, hoặc bắt nằm trên giường sắt mà dội nước sôi, hoặc cho người vào cối sắt dùng chày sắt mà giả, hoặc cho rắn rít mổ, hoặc dùng roi da mà quất, hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng heo mà phan, hoặc treo lên ngọn cây ở sanh quán, hoặc chặt đầu đem bêu.
Chúng sinh ấy đáp: Tâu Thiên Vương có thấy. Diêm Vương lại hỏi:
Từ đó về sau ngươi đã biết, tại sao không nghĩ nay ta không nên làm điều ác bất thiện để tránh quả báo khổ đau đó?
Chúng sinh ấy thưa: Tâu Thiên Vương, tôi quả là kẻ bại hoại suy vi. Diêm Vương đáp:
Ngươi rõ ràng là kẻ bại hoại suy vi. Nay phải tra khảo ngươi giống như trừng trị kẻ phóng dật, hành động phóng dật. Ác nghiệp này của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do vua, không phải do trời, cũng không phải do sa môn phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo ác nghiệp bất thiện, cho nên nay đương nhiên ngươi phải thọ quả báo.
Diêm Vương đã dẫn thiên sứ thứ năm này ra để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo giáo hóa, khéo quở trách xong, liền giao phó chúng sinh ấy cho ngục tốt. Ngục tốt liền dẫn y giam vào trong đại địa ngục bốn cửa. Bấy giờ vua nói bài tụng rằng: Bốn trụ có bốn cửa, vách vuông 12 gốc, dùng sắt làm tường rào, ở trên đậy nắp sắt, trong ngục đất bằng sắt, hừng hực lửa sắc nung, suốt vô lượng do duyên, cho đến tận đáy đất, cực ác không chịu nổi, sắc lửa khó nhìn thấy. Thấy rồi lông dựng đứng, khủng khiếp, sợ, rất khổ. Chúng sinh đọa địa ngục, chân treo, đầu chúc xuống, do phỉ báng thánh nhân, đều ngự thiện, thánh thiện. Một thời gian thực lâu xa về sau, trong bốn cửa của đại địa ngục, cửa phía đông liền mở. Sau khi cửa mở, các chúng sinh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ nương tựa. Nếu khi các chúng sinh ấy tụ tập khoảng vô lượng trăm ngàn, thì cửa phương đông của địa ngục liền tự đóng lại. Chúng sinh ở trong đó chịu đựng khổ đau cùng cực, khóc lóc kêu gào, sầu muộn, nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian lâu xa nữa, cửa nam, cửa tây, cửa bắc lại mở. Khi cửa bắc đã mở, các chúng sinh kia liền nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ nương tựa. Các chúng sinh kia nếu khi tụ tập đến vô số lượng trăm ngàn, thì cửa bắc của địa ngục tự nhiên đóng lại. Những chúng sinh ở trong đó chịu khổ đau cùng cực, khóc lóc, kêu gào, sầu muộn, nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sinh kia ra khỏi đại địa ngục bốn cửa. Tiếp theo đại địa ngục bốn cửa, các chúng sinh ấy lại sanh vào đại địa ngục phong nham, lửa đầy bên trong, khiến các chúng sinh ấy đi trên lửa, qua lại khắp nơi, da thịt máu huyết ở đôi bàn chân, bước xuống thì cháy sạch, mà dở lên thì sanh lại như cũ. Địa ngục ấy hành hạ các chúng sinh ấy như vậy, cho đến vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian thật lâu về sau, các chúng sinh ấy lại ra khỏi địa ngục phong nham.
Tiếp theo địa ngục phong nham lại sanh vào đại địa ngục phẫn thỉ, bên trong đầy dãy phẫn, sâu đến vô lượng trăm trượng. Các chúng sinh kia đọa hết vào trong đó. Trong đại địa ngục phẫn thỉ ấy có rất nhiều trùng. Trùng tên là Lăng Cù Lai, thân trắng đầu đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùng này rút rỉa đục phá chân của chúng sinh kia. Sau khi đục phá chân, lại đục phá xương đùi. Sau khi đục phá xương đùi, lại đục phá xương bắp dế. Sau khi phá xương bắp dế, lại đục phá xương bàn tọa. Đục phá xương bàn tọa xong, lại đục phá xương sống. Đục phá xương sống xong, lại đục phá xương vai, xương cổ, xương đầu. Đục phá xương đầu xong, lại ăn sạch não. Các chúng sinh kia chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu đau khổ cùng tột, vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian rất lâu về sau, các chúng sinh kia ra khỏi địa ngục phẫn thỉ.
Tiếp theo địa ngục phẫn thỉ lại sanh vào đại địa ngục rừng cây lá sắc. Các chúng sinh kia thấy rồi tưởng là mát mẻ, nghĩ rằng chúng ta qua nơi khoái lạc ấy để được mát mẻ. Các chúng sinh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, muốn tìm chỗ nương tựa. Nếu tụ tập được vô lượng trăm ngàn, thì các chúng sinh ấy liền vào trong đại địa ngục rừng cây lá sắc. Trong đại địa ngục rừng cây lá sắc đó, bốn bề có gió nóng lớn thổi đến. Gió nóng thổi đến thì lá cây bằng sắt rụng xuống. Lá sắt rụng cắt lìa tay, cắt lìa chân, hoặc cắt lìa cả tay chân, cắt lìa tai, cắt lìa mũi, hoặc cắt lìa cả tai lẫn mũi và các bộ phận còn lại. Cắt thân máu chảy vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Lại nữa, trong đại địa ngục rừng cây lá sắc ấy, có chó rất lớn xuất hiện, răng dài bén nhọn, ngoạm cả chúng sinh kia, lột da từ chân đến đầu mà ăn. Các chúng sinh ấy chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không thể chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của chúng dứt sạch. Lại nữa, trong đại địa ngục rừng cây lá sắc ấy, có con chim đen lớn mổ xuống đầu, lấy não mà ăn. Các chúng sinh ấy chịu bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng sinh ấy ra khỏi đại địa ngục rừng cây lá sắc. Tiếp theo, đại địa ngục rừng cây lá sắc, các chúng sinh ấy lại sanh vào đại địa ngục rừng cây kiếm sắc. Đại kiếm thọ cao một do duyên, mũi nhọn dài một thước sáu. Chúng sinh kia bị bắt trèo lên tuột xuống. Lúc mới từ dưới leo lên cây thì mũi nhọn chúc xuống, lúc lên cây tuột xuống thì mũi nhọn lại dựng lên. Mũi nhọn của kiếm thọ đâm thân chúng sinh, đâm tai, đâm chân, hoặc đâm cả tai chân, đâm tai, đâm mũi, hoặc đâm cả tai mũi và các bộ phận khác nữa. Đâm thân máu đổ suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng cực, rốt cuộc vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Một thời gian lâu dài về sau, các chúng sinh ấy ra khỏi đại địa ngục rừng cây kiếm sắc.
Tiếp theo đại địa ngục rừng cây kiếm sắc, các chúng sinh ấy lại sanh vào địa ngục sông Tro. Có hai bờ rất cao bao quanh tạo thành mũi nhọn. Trong sông có nước Tro sôi và tối om. Các chúng sinh kia thấy rồi tưởng là nước mát. Sau khi tưởng như vậy, các chúng sinh ấy liền nghĩ: chúng ta đến đó tắm rửa, tha hồ uống cho được mát mẻ khoái lạc. Các chúng sinh ấy tranh nhau chạy đến mà vào trong đó, muốn tìm nơi hoang lạc, tìm chỗ nương tựa. Nếu các chúng sinh ấy tụ tập chừng vô lượng trăm ngàn thì liền rớt xuống sông Tro. Sau khi rơi vào sông Tro, có chúng sinh trôi ngược, chúng sinh trôi xuôi, có chúng sinh trôi ngược rồi lại trôi xuôi. Lúc các chúng sinh trôi xuôi trôi ngược, trôi cả ngược xuôi, thì da chính rã xuống, chỉ còn lại xương tủy. Hai bên bờ sông Tro có lính địa ngục, tay cầm đao kiếm hoặc chĩa sắt lớn. Các chúng sinh ấy muốn leo lên bờ, tức thì lính ngục đẩy nhận xuống. Lại nữa, hai bên bờ sông Tro có lính địa ngục tay cầm móc câu liền xuống, móc chúng sinh từ sông Tro lên, bỏ vào nơi sắt nóng, lửa cháy hừng hực. Móc chúng sinh ấy đưa lên rồi quật mạnh xuống đất. Rơi xuống, chúng sinh ấy đang quằn quại bị cật vấn: ngươi từ đâu lại?
Các chúng sinh ấy đáp: chúng tôi không biết từ đâu đến, nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói lắm. Lính địa ngục ấy liền xách chúng sinh liền lên giường sắt nóng, lửa cháy hừng hực, bắt ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng vạch miệng ra, rồi lấy hòn sắt nóng đang cháy hừng hực bỏ vào. Hòn sắt nóng ấy đốt cháy môi xong đốt cháy lưỡi xong đốt lợi răng cháy xong đốt cuốn họng cháy xong đốt tim, tim cháy xong đốt ruột già cháy xong đốt dạ dày cháy xong hòn sắt từ thân rơi xuống. Các chúng sinh ấy bị bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng cực, rốt cuộc không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết. Lại nữa, lính địa ngục ấy hỏi chúng sinh:
người muốn đi đâu?
Chúng sinh đáp: chúng tôi chẳng muốn đi đâu, chỉ sợ khát lắm. Ngục tốt liền xách chúng sinh ném lên giường sắt nóng đang cháy đỏ rực, bắt buộc ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng kẹp vạch miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào. Nước đồng sôi đó đốt môi rồi đốt lưỡi rồi đốt lợi răng rồi đốt cuốn họng rồi đốt tim rồi đốt ruột già rồi đốt ruột non rồi đốt dạ dày rồi nước ấy từ thân chảy xuống. Các chúng sinh ấy bị bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sinh ấy sạch hết.
Nếu nghiệp ác bất thiện mà những chúng sinh ở địa ngục kia không dứt sạch, thì những chúng sinh ấy lại đọa vào đại địa ngục sông tro, lại chịu cảnh trèo lên tuột xuống ở đại địa ngục rừng cây kiếm sắc, lại vào đại địa ngục rừng cây lá sắc, lại rớt xuống đại địa ngục phẫn thỉ, lại qua đại địa ngục phong nham, lại vào bốn cửa đại địa ngục. Nếu nghiệp ác bất thiện của những chúng sinh kia dứt sạch tất cả, thì những chúng sinh ấy từ đó về sau hoặc đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa vào loài ngạ quỷ, hoặc sanh vào cõi trời. Nếu lúc ấy chúng sinh đó vốn là người mà bất hiếu với cha mẹ, không biết tôn kính sa môn, phạm chí, không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sao, thì phải thọ khổ báo trong địa ngục kia. Nếu chúng sinh kia vốn là người mà hiếu thuận với cha mẹ, biết tôn kính sa môn, phạm chí, làm đúng như thật, tạo nghiệp phước đức, sợ tội đời sau, thì được thọ lạc báo giống như trong cung điện của cõi trời.
Thuở xưa có Diêm Vương ở tại Diên Quán tâm niệm rằng: thân mạng này mất, ta được sanh vào nhà giàu có tột cùng, của cải vô lượng. Sau khi sanh vào thì các căn thành tựu, mong được tịnh tín pháp luật chân chánh do Đức Như Lai nói ra. Được tịnh tín rồi thì cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình mà học đạo, chỉ mong cầu vô thượng phạm hạnh trong đời hiện tại, tự biết, tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Thuở xưa Diêm Vương ở trong Diên Quán đã nguyện như thế. Bấy giờ vua đọc bài tụng rằng: bị thiên sứ quở trách, người vẫn cứ phóng dật, chuốc sầu não mãi hoài. Tệ ấy do dục che, bị thiên sứ quở trách, quả thật có thượng nhân, không còn phóng dật nữa. Khéo nói diệu thánh pháp, thấy thọ là khiếp sợ, mong cầu sanh lão dứt, không thọ diệt không còn. Thế là sanh lão hết, là an ổn khoái lạc, đắc diệt độ đời này, vượt khỏi mọi khiếp sợ, cũng vượt dòng thế gian. Đức Phật dạy như vậy. Sau khi nghe xong lời Phật dạy, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành.